Mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài giáo lý thần học. Trong loạt bài giáo lý thần học mà quý vị thính giả và các bạn học viên đang theo dõi, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc loài người và đã biết rằng loài người không thể nào là hậu quả tiến hóa của loài vật mà là do chính đấng tạo hóa dựng nên. Loài người với yếu tố thuần nhất và yếu tố luân lý hoàn toàn khác hẳn với loài vật, hay nói đúng hơn, loài người là công trình sáng tạo tuyệt hảo nhất của đấng tạo hóa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến yếu tố đạo đức trong con người. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị theo dõi bài giáo lý thần học hôm nay. Bài giáo lý thần học hôm nay là bài thứ 40, nói về yếu tố đạo đức trong con người. Yếu tố đạo đức trong con người chính là khả năng của loài người trong nhận thức hành động nào là đúng, hành động nào là sai. Đứng trước một vấn đề nào đó, chúng ta thấy có những diễn biến sau đây xảy ra trong con người chúng ta. Trước hết, kiến thức của chúng ta giúp chúng ta phân biệt điều gì là đúng, điều gì là sai. Sau đó, chúng ta cảm thấy có một tiếng nói thôi thúc chúng ta nên làm điều này và đừng làm điều kia. Và sau hết, ý chí của chúng ta quyết định phải làm như thế nào. Nhưng liên hệ đến những diễn biến này, chúng ta cảm biết rõ có một định luật đạo đức tiềm ẩn trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, nhắc nhở chúng ta trước khi hành động. Định luật đạo đức ấy chính là lương tâm và ý chí. Chúng ta sẽ tìm hiểu một cách kỹ hơn hai yếu tố đạo đức này. Thứ nhất là lương tâm. Một nhà thần học đã định nghĩa rằng lương tâm là khả năng hiểu biết chính mình liên hệ đến một định luật về đúng và sai đã sẵn có trong tâm hồn loài người. Lương tâm là khả năng hiểu biết chính mình liên quan đến một định luật về đúng và sai đã sẵn có trong tâm hồn loài người. Từ ngữ lương tâm không thấy xuất hiện trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng đã xuất hiện 37 lần trong Thánh Kinh Tân Ước. Trong nguyên văn tiếng Hy Lạp thì lương tâm có nghĩa là một sự hiểu biết đi kèm theo con người. Lương tâm là sự nhận thức về những hành động đạo đức của chúng ta, và lương tâm dính chặt vào một định luật đạo đức có sẵn, nhờ đó chúng ta biết là đúng hay sai. Vì vậy mà lương tâm thường đóng vai trò tiếng nói có thẩm quyền đạo đức trong chúng ta. Nói một cách rõ hơn nữa, thì lương tâm tuyên bố cho chúng ta biết rằng hành động này thì phù hợp với một tiêu chuẩn đạo đức đã sẵn có trong tâm hồn chúng ta, và hành động này thì không phù hợp với tiêu chuẩn đó. Nhiệm vụ của lương tâm là làm chứng, như thư Roma đoạn 2 câu 15 có chép. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy bảo đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm họ làm chứng cho luật pháp. Chính vì tâm hồn chúng ta công nhận có một đạo luật, hay nói cách khác có một định luật đạo đức đã ghi tạc sẵn trong chúng ta rồi, nên khi chúng ta không làm đúng theo tiếng nói của lương tâm chỉ bảo, chúng ta cảm thấy hối hận, sợ hãi, bị trừng phạt. Hai câu hỏi thường được người ta đặt ra liên quan đến vấn đề lương tâm là: thứ nhất, lương tâm có bất diệt không? Và thứ hai, lương tâm có nhầm lẫn không? Để trả lời câu hỏi thứ nhất là lương tâm có bất diệt không, thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh dạy lương tâm có thể bị yếu đuối, như trong Côrintô thứ nhất đoạn 8 câu 7 có chép. Lương tâm cũng có thể bị dơ bẩn như ở trong Tít đoạn 1 câu 15 và Hebrơ đoạn 9 câu 14 xác nhận. Còn trong thơ Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 2 thì nói rằng lương tâm có thể bị chai lì, bị lì đi. Nhưng không có chỗ nào trong Thánh Kinh nói rằng lương tâm có thể bị hủy diệt được cả. Như vậy, lương tâm cũng như linh hồn không thể nào bị hủy diệt, hay nói một cách khác, lương tâm bất diệt. Quan sát những người phạm pháp, một nhà tâm lý học đã cho hay, bất cứ tội nhân nào, dù ghê gớm đến mấy, cũng có thể bị lương tâm cắn rứt khi họ bị tố cáo và hối hận khi họ nghĩ lại những tội ác của mình. Để trả lời câu hỏi thứ hai là lương tâm có nhầm lẫn không, thì chúng ta thấy rằng lương tâm xét xử tùy theo tiêu chuẩn đã được phú cho lương tâm. Nếu tiêu chuẩn đạo đức mà trí tuệ chúng ta tiếp nhận không toàn hảo, thì quyết định của lương tâm, dù vô tư đến mấy, cũng sẽ bị sai lầm. Khi chúng ta nói rằng lương tâm vô tư và không nhầm lẫn, đó là lúc chúng ta nói trong ý nghĩa lương tâm vô tư và không nhầm lẫn đối với tiêu chuẩn đạo đức đã được phú sẵn cho lương tâm. Lương tâm cũng xét xử tùy theo những tiêu chuẩn xã hội mà chúng ta đã chấp nhận. Vì vậy mà tiêu chuẩn đúng nhất cho lương tâm mỗi người chúng ta phải là lời của Đức Chúa Trời do Chúa Thánh Linh giải thích. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng lương tâm xét xử theo những tiêu chuẩn khác có thể sai lầm. Nhưng nếu lương tâm xét xử theo tiêu chuẩn lời Chúa mà Thánh Linh đã đặt vào tâm hồn chúng ta, thì sự xét xử của lương tâm mới hoàn toàn không nhầm lẫn. Tóm lại, trong vấn đề lương tâm, chúng ta thấy rằng lương tâm là khả năng chúng ta hiểu biết chính mình, nhưng mà liên hệ đến một định luật về đúng và sai đã có sẵn trong tâm hồn chúng ta. Nhờ lương tâm mà chúng ta biết rõ rằng việc nào đúng, việc nào sai. Tuy nhiên, khả năng để làm đúng hay làm sai còn tùy theo một yếu tố khác, đó là ý chí, mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sau này. Hai câu hỏi đặt ra cho vấn đề lương tâm là lương tâm có bất diệt không, thì chúng ta đã tìm hiểu và thấy lương tâm có thể bị yếu đuối, bị dơ bẩn, bị chai lì, nhưng lương tâm không thể nào bị hủy diệt. Nói cách khác, lương tâm bất diệt. Còn lương tâm có nhầm lẫn không? Đó cũng là một vấn đề mà các nhà tâm lý ngày hôm nay thường đặt ra. Chúng ta thấy rằng lương tâm có thể nhầm lẫn nếu lương tâm xử theo tiêu chuẩn xã hội mà chúng ta đã chấp nhận. Nếu tiêu chuẩn đó sai thì lương tâm sẽ xét xử sai. Vì vậy mà muốn cho lương tâm xét xử đúng thì lương tâm phải được xét xử theo tiêu chuẩn lời Chúa mà Đức Thánh Linh đặt vào trong tâm hồn của chúng ta. Trước khi chúng ta bước qua phần ý chí, mời quý thính giả và các bạn nghe bài hát Biến Đổi Hết Mọi Điều.
Biến đổi hết mọi điều, tâm hồn này được trắng trong khi tôi dâng lòng mình tiếp Giêsu.
Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài Giáo lý thần học bài thứ 40, nói về yếu tố đạo đức trong con người. Chúng ta đã xét về vấn đề lương tâm và chúng ta thấy rằng lương tâm chính là một định luật đạo đức đã có sẵn trong tâm hồn của chúng ta. Một yếu tố khác trong định luật đạo đức có sẵn trong tâm hồn chúng ta nữa, đó là ý chí. Ý chí được dùng theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khuynh hướng, chiều hướng, khuynh hướng thiên về một cái gì đó. Và nghĩa thứ hai là ý chí tự sức mình, hay nói cách khác là quyết tâm. Ý chí trong nghĩa khuynh hướng thiên về một cái gì đó có thể được mô tả như sau. Trong mọi người đều có sẵn một khuynh hướng đạo đức, biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng vì loài người đã sa ngã, đã phạm tội và mang bản tính tội lỗi trong người, nên bản tính tội lỗi ấy đã khuynh đảo khuynh hướng hướng thiện của chúng ta và điều khiển sức mạnh ý chí của chúng ta hướng về tội lỗi. Con người ham thích tội lỗi, hành động tội lỗi, nhưng chính con người biết rằng tội lỗi là xấu, là ác, là không đúng. Câu hỏi được đặt ra là như vậy thì ý chí con người có được tự do không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải trở về với con người đầu tiên là ông Adam. Chúng ta tin chắc rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam, Ngài đã cho ông quyền tự do. Adam trước khi sa ngã đã ở vào trạng thái có sức mạnh để mà chọn lựa. Adam đã chọn con đường bất tuân lệnh Chúa, nhưng Adam cũng có khả năng để chọn con đường tuân lệnh Chúa. Nhưng kể từ khi Adam đã sa ngã, tức là đã chọn lựa con đường bất tuân lệnh của Chúa, thì tội lỗi trở thành bản tính của loài người. Và vậy mà loài người chỉ biết khuynh hướng về tội ác mà thôi, mặc dầu loài người biết rõ là tội ác là xấu. Nói cách khác, loài người vẫn có thể phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, dù sự phân biệt đó không được rõ ràng cho lắm. Nhưng loài người chắc chắn là không có đủ sức mạnh về ý chí để làm điều thiện, mà chỉ làm ác theo sự điều khiển của bản tính tội lỗi mà thôi. Vì Đức Chúa Trời tôn trọng sự tự do mà Ngài đã ban cho Adam cũng như Ngài đã ban cho loài người chúng ta, nên loài người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Khi Adam chọn lựa, thì ông đã chọn lựa trong tư thế của một con người đứng đầu một dòng dõi loài người. Và vì vậy, tất cả mọi người đều có trách nhiệm và phải gặt lấy hậu quả của sự lựa chọn của ông Adam. Nhiều người ngày hôm nay lý luận rằng, vì Adam sa ngã phạm tội, tôi đâu có biết, mà ngày nay tôi phải gặt lấy hậu quả tai hại của hành động sa ngã này. Tuy nhiên, lý luận như vậy là chỉ để lý luận mà thôi. Vì tất cả mọi người đều từ Adam mà ra, dòng giống loài người đều đã có sẵn trong tế bào của Adam. Vì vậy mà khi Adam phạm tội thì tất cả loài người cũng phạm tội. Nếu chúng ta trách Adam phạm tội mà mình phải mang lấy bản tính tội lỗi, chỉ biết khuynh hướng về tội lỗi mà thôi, thì làm thế nào chúng ta có thể tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu đã chịu chết đền tội cho nhân loại. Chỉ một mình Ngài chịu chết đền tội cho nhân loại, nhưng vì Ngài đứng đầu một dòng dõi nhân loại mới, dòng dõi của những người được tha thứ, được cứu rỗi. Ngày nay, chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, thì chúng ta vẫn hưởng được sự sống đời đời. Nếu Đức Chúa Trời cũng lý luận như chúng ta lý luận, thì mọi người chúng ta phải đơn phương gánh lấy hậu quả của tội lỗi và đi vào sự hư vong đời đời mà thôi. Nhưng vì Chúa Giê-xu chịu chết mà chúng ta được cứu rỗi. Vì khi chúng ta đặt đức tin vào Chúa Giê-xu, thì chúng ta được sinh ra trong một dòng dõi mới, dòng dõi của những người được cứu rỗi. Sự chết của Chúa Giê-xu vì thế mới có hiệu lực trên toàn thể những người nào tin theo Ngài. Trở lại vấn đề ý chí của loài người đã bị bản tính tội lỗi khuynh đảo, biết điều thiện nhưng không có khả năng để làm điều thiện mà chỉ làm ác mà thôi. Chúng ta thấy điều này đã được Thánh Kinh xác nhận một cách rõ ràng. Thánh Phaolô viết trong thơ Roma đoạn 7 rằng, tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều ác mình không muốn. Yếu tố hướng thiện từ nguyên thủy mà Đức Chúa Trời đã đặt vào tâm hồn mỗi người chúng ta, cho chúng ta biết phân biệt giữa thiện và ác, nhưng bản tính tội lỗi xâm nhập vào loài người kể từ khi Adam sa ngã, đã khuynh đảo ý chí của chúng ta và bắt chúng ta đi theo con đường tội lỗi. Trong vấn đề cứu rỗi, chính Đức Chúa Trời đã đi bước đầu tiên. Thánh Kinh nói rằng nếu không được Đức Thánh Linh cảm thúc hay là thúc đẩy, thì không ai có thể xưng Giê-xu là Chúa được. Nói cách khác, loài người không có sức mạnh để tự cứu, mà chính Chúa phải giúp loài người tiếp nhận sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất thế cho loài người. Tuy nhiên, như tôi đã nói, dù loài người tội lỗi, sa đọa đến mấy, dù loài người chỉ có khuynh hướng hướng về tội lỗi, thì loài người vẫn còn có thể vâng theo lời Chúa gọi, nắm lấy ân sủng của Chúa ban cho để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài trong Chúa Giê-xu. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Thánh Kinh nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, yêu đến nỗi đã hy sinh con một của Ngài, để hễ ai tin con ấy, chúng ta chú ý đến mấy chữ đó, để hễ ai tin con ấy, nghĩa là bất cứ ai tin con ấy thì không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. Một câu kinh thánh khác cũng nói rằng, ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời. Chúng ta chú ý đến chữ ai đó. Ai tin có nghĩa là bất cứ ai tin Chúa Giê-xu thì cũng được sự sống đời đời. Và có một câu nữa là, nhưng hễ ai đã nhận Ngài, tức là Chúa Giê-xu, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh Ngài. Chúng ta thực sự thì không có sức mạnh để tự giải thoát, để tự cứu lấy mình. Nhưng chúng ta vẫn còn có một khả năng để quyết định chấp nhận sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Loài người chẳng khác gì một đám người đắm tàu mệt mỏi, tuyệt vọng trên biển cả. Tự sức của họ, những người đắm tàu không có cách nào mà bơi đến đất liền. Nhưng nếu có ai đến quăng sợi dây ra, những người đắm tàu dù kiệt sức đến mấy vẫn có thể quyết định là nắm lấy sợi dây này để được giải thoát, hay là không nắm. Ân điển hay ân sủng của Đức Chúa Trời đã được tung ra, cũng như sợi dây mà toán cấp cứu tung ra trên biển. Nếu chúng ta nắm lấy ân điển của Chúa, thì chúng ta mới có thể tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Sự cứu rỗi do đó hoàn toàn từ phía Đức Chúa Trời tung ra, nhưng loài người phải quyết định tin nhận thì mới được cứu rỗi.
Giê-xu, con xin Ngài nghe tiếng nói, con xin dâng lên Chúa tiếng cảm ơn. Giê-xu, trên con đường con tiến con biết ơn Ngài ban. Giê-xu, con xin Ngài nghe tiếng hát, vinh quang dâng lên Chúa suy tôn Ngài. Giê-xu, trên con đường con tiến bước, con hát lên mừng vui. Giê-xu, con mong Ngài như ánh sáng, đau thương như đêm tối sẽ biến đi. Giê-xu, con mong Ngài như nước sông, con khát khao dịu êm. Giê-xu, con mong được theo bước Chúa, loan tin cho nhân thế đang đau thương. Giê-xu, con xin được đi với Chúa, tìm người đang khát khao niềm tin. Con đang trông mong ngày vua bước đến, vinh quang như tia sáng trong đêm khuya. Giê-xu, Chúa. Ngàn đời con sống trong niềm vui.
Bài giáo lý thần học hôm nay chúng ta đã nói về yếu tố đạo đức trong con người, và yếu tố đó được thể hiện qua lương tâm và ý chí của chúng ta. Các nhà thần học đã giải thích rằng yếu tố đạo đức này chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời trong mỗi người chúng ta. Dù loài người đã sa ngã, đã phạm tội, đã trở nên xấu xa, ghê tởm, độc ác, nhưng hình ảnh của Đức Chúa Trời vẫn còn sót lại trong mọi người. Nhờ đó, mà lương tâm của loài người và ý chí của loài người, dù đã bị bại hoại, vẫn còn phân biệt thiện và ác. Mặc dù không có khả năng làm điều thiện và tránh điều ác đi nữa, nhưng con người vẫn còn có một chút ý chí để nắm lấy ân điển và ơn tha thứ của Chúa ban cho chúng ta. Khi ân sủng của Đức Chúa Trời đến với mỗi chúng ta, nếu chúng ta sử dụng ý chí, nếu chúng ta lấy hơi tàn cuối cùng đó mà nắm lấy ân sủng của Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh để quyết định tin nhận sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất thế cho chúng ta. Sự cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu hoàn tất qua cái chết và sự sống lại của Ngài. Ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban phát ra cho mọi người, và mỗi thính giả đang nghe chúng tôi loan truyền ân sủng ấy, tức là tin mừng về Chúa cứu thế Giê-xu đến trần gian chịu chết chuộc tội cho mọi người. Yếu tố cuối cùng chính là yếu tố quyết định của quý vị. Nếu chúng ta quyết tâm nắm lấy sợi dây cứu mạng mà Đức Chúa Trời tung ra, tức là phúc âm, tức là tin mừng, chúng ta sẽ được Chúa nắm tay dẫn dắt chúng ta đến hạnh phúc bình an.
Thank you.
Trong bài giáo lý thần học kỳ tới, bài thứ 41, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về linh hồn, yếu tố quan trọng nhất trong con người chúng ta. Linh hồn từ đâu tới? Linh hồn sinh hoạt như thế nào và nhu cầu của linh hồn ra sao? Đó là những điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ trong bài giáo lý thần học kỳ tới. Mời quý thính giả và các bạn theo dõi bài học này. Và tiếp theo đây, mời quý thính giả và các bạn nghe bài hát kết thúc chương trình hôm nay.
Một ngày kia tôi lạc giữa dòng đời, thấy mệt nhoài vì lòng rối tung, muốn vô thác cuộc sống cho hư hoài, vì nào thấy ai đâu dịu chân. Nào ngờ khi tôi buông tay bỏ liều, mong một người là hiền đến ngay, đưa tay cuối xuống bồng ấm tôi dậy, thế mới biết Chúa đấng diệu kỳ. Ngài là Chúa của ai sống khổ đau, Ngài giết hết đắng cay ưu sầu, Ngài giải quyết hết những nỗi khó khăn. Nếu chính ta dâng lên cho Ngài đời ta, sắp buông tay bỏ liều, mong một người là hiền đến ngay, trong nguyên sáng qua rực rỡ huy hoàng, tôi biết rõ Chúa đang gặp mình. Ngài là Chúa của ai sống khổ đau, Ngài giết hết đắng cay ưu sầu, Yeah.